Thưa chào thầy ạ. Thưa thầy, là nãy giờ con lắng nghe những lời giảng của thầy thì con rất hiểu những điều thầy nói. Thứ nhất là về cái ta đó là trong cái xưng hô là một cách bình thường. Cái ta thứ hai đó là trong cái mối quan hệ địa vị là phải sử dụng nó thì cũng rất là bình thường. Đến cái ta thứ ba đó là thầy giảng về cái mối tương giao và cái mối quan hệ. Trong cái mối quan hệ đó, đó thì có những cái điều kiện, những ham muốn, thành ra vì vậy nó đi tới cái bản ngã. Và con cũng hiểu được thầy nói rằng là nếu mà chúng ta sống với hiện tại và quên đi những ham muốn và trở lại với cái mà tự nhiên đó, thì sẽ có hạnh phúc. Tại vì mình ham muốn mà chính mình làm cho mình đau khổ. Con có thể hiểu tất cả những điều thầy nói, nhưng mà con muốn biết ý kiến của thầy về một vài chuyện. Có một cái nhân vật mà ở Việt Nam này chắc là ai cũng biết, đó là Bill Gates. Bill Gates là cái người sáng tạo ra Microsoft. Thì ông rất là nổi tiếng trên thế giới. Và ở Việt Nam này thì Bill Gates cũng đã từng là có những cái mối liên hệ về business. Thì hai vợ chồng Bill Gates là ông Bill Gates và bà Melinda đó, là một cái cặp vợ chồng rất nổi tiếng trên thế giới. Có rất nhiều cái người đã từng kiện Microsoft và kiện Bill Gates là tại vì ông cũng được từng mang tiếng và là một cái con người rất là tàn nhẫn và rất độc ác, và tiêu diệt tất cả những đối thủ của mình trong thương trường để mà Microsoft có thể sống sót được và có cái địa vị cao hơn là tất cả những cái công ty khác. Nhưng mà bên cạnh đó là Bill Gates và Melinda đó cũng là một cái người mà tự nguyện là đóng góp toàn bộ tài sản của mình cho những cái công việc mà từ thiện. Và họ đã dự tính là họ không có hề để lại một đồng bạc nào cho con cái của họ cả. Và nhờ một cái người bạn cũng rất là nổi tiếng là cái ông Warren Buffett. Ông nói là nên để lại cho con cái, nhưng mà chỉ để vừa đủ, có thể là 5-10% trong cái tài sản của mình, để cho nó có đủ, để nó có thể xây dựng cuộc đời nó, mà không cho nhiều quá để nó có thể làm hại cái cuộc đời nó. Thế thì ý con muốn hỏi thầy là cái quan niệm của thầy, nếu mà thầy nghĩ về cái cặp vợ chồng đó là những cái con người mà đúng về phương diện thực tế đó, vẫn phải đối phó với cuộc đời, vẫn có những cái ham muốn. Cái ngôi nhà của Bill Gates ở Washington đó, là một cái ngôi nhà rất là được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị và rất là nổi tiếng, và họ rất là sống cuộc đời rất là hưởng thụ. Nhưng mà họ cũng sống rất là đơn giản, và họ để toàn bộ cái tài sản của họ để góp cho những cái người mà đau khổ trên cái thế giới này, và góp cái tiền của mình từ thiện vào trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế thì cái quan niệm của họ, theo như con hiểu đó, là họ nói là tôi sống ở trong cuộc đời này để đạt được một cái mức độ như thầy giảng, là chúng ta quên đi những ham muốn, quên đi những điều kiện, và chúng ta sống trở lại với chính chúng ta, sống theo tự nhiên. Nhưng mà bây giờ họ nói là tôi vẫn có thể hưởng thụ những cái gì mà đồng tiền có thể mang lại cho tôi vẫn tiêu diệt những đối thủ của tôi, nhưng mà tôi sẽ sử dụng cái tài sản của tôi đó để tôi giúp cho những người chưa ngộ được, chưa biết được, hoặc là bị những cái ham muốn của những người mà đứng ra có quyền lực để tạo ra những cái sự giới hạn và những sự đau khổ cho biết bao nhiêu con người ở trên thế giới này. Thế thì con muốn hỏi thầy là cái ý kiến của thầy với cái người mà chưa có thể đi được đến chuyện mà trở thành là đánh mất đi cái sân si, cái ham muốn, cái điều kiện đó, nhưng mà người ta vẫn đóng góp vào trong cuộc đời. Thế thì không biết là ý kiến của thầy nghĩ sao về chuyện đó? Cảm ơn thầy.
Vâng, câu hỏi rất là hay. Và câu hỏi này thì là gần như là ai cũng có thể đặt ra cái câu hỏi như vậy. Có thể là dưới những cái hình thức khác nhau, nhưng mà cái nội dung thì là cũng có thể là mình thấy được là cái nội dung là giống nhau. Thì trong cái câu hỏi này thầy có tới hai câu trả lời. Câu trả lời thứ nhất là liệu những đóng góp của Bill Gates hay là Steve Jobs gì đó chẳng hạn, thì là liệu những cái đóng góp đó, hay là những việc làm từ thiện, hay là những cái tranh đấu để đạt được địa vị, hay là đạt được cái công việc của mình, liệu nó có thực sự đóng góp cho thế giới này, hay là biết đâu một ngày kia chúng ta sẽ phát hiện ra rằng chính những điều này đã làm hủy diệt thế giới. Cái đó vẫn còn là câu trả lời cho tương lai. Gì ở đầu đó mà sẽ trả lời. Hay là cái câu trả lời mà mỗi người trong sự giác ngộ của mình mới là thấy ra được. Không biết là các vị có hiểu cái ý thầy nói không? Có rất nhiều những cái mà khoa học đã thành tựu rất là lớn, đã giúp cho con người rất nhiều cái mặt, nhưng mà thực ra nó là một cái sự tương đối, tức là nó giúp cái mặt này thì nó lại hại mặt kia. Cũng giống như là mình uống thuốc giảm đau thì nó đau cổ tử, kiểu giống như vậy. Tức là trong cái lời nó có cái hại, trong cái được nó có cái mất. Do đó đó, thực ra theo thầy thì giá trị của những người này không phải là ở chỗ họ không cống hiến được gì, họ làm được gì, họ làm tốt hay xấu, mà là họ có giác ngộ ra được cái điều mà họ làm hay không. Cái điều đó mới quan trọng đó. Tức là nếu như mà mình giác ngộ ra được, có thể họ làm đúng làm sai gì đó, nhưng mà qua cái đúng cái sai đó, họ cuối cùng họ giác ngộ ra được và bắt đầu á là cái chính á, cái chính của đời sống á mà thầy Trường hay nhắc đi nhắc lại đó, là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là anh làm cái gì cũng biết đúng cái sai, cái đó còn chưa nói được, bởi vì trong cái tốt có cái xấu, trong cái đúng có cái sai, trong cái đó mình không biết đâu mà nói được. Nhưng mà bây giờ đúng sai gì cũng cần biết, quan trọng là có giác ngộ được hay không, thì cái đó mới là quan trọng. Có điều chỉnh được cái thái độ nhận thức và hành vi của mình hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn á, ví dụ như có thể có người làm sai, có người làm xấu, có người không đóng góp gì được cho cuộc đời này cả, nhưng mà cuối cùng anh ta lại giật mình giác ngộ ra được, thì có khi anh lại là giác ngộ giải thoát hơn. Cho nên nó là cái việc làm mà của mình trên cuộc đời này đó chưa đánh giá được là điều đó tốt hay xấu. Ví dụ như là khi xây dựng cái bảo tháp này lên thì có người ca ngợi, còn có người thì nói rằng là tại sao bỏ tiền ra làm cái tháp này xong có lấy tiền mà đi giúp đỡ cho người nghèo, em đi bỏ bao nhiêu tí bạc tiền để mà đi làm cái tháp như thế này chỉ coi cho đẹp vậy thôi, mà lại là không có bỏ tiền ra biết bao nhiêu người nghèo mà không đi chia sẻ cho người ta. Có một người đến hỏi thầy như vậy, thì thầy mới nói như thế này: bây giờ là thầy đem một cái số tỷ bạc đó chia ra cho tất cả mọi người nghèo này không đủ, và nếu có đủ đi nữa thì chiều là họ lại đói lại, phải không? Tức là bây giờ chia ra mỗi người được một ổ bánh mì đi, thì họ ăn sáng nay rồi là chiều nay họ đói lại. Trong khi đó đó, nếu thầy xây ra cái chỗ này, có cái chỗ này để đứng dạng rồi mọi người có thể hiểu đạo, rồi thì mọi người có thể là biến cái nhận thức sai lầm là bất thiện trở thành cái nhận thức là đúng đắn thiện, đem lại cái nhận thức tốt cho cuộc đời này, thì đó là một đóng góp lâu dài. Vậy thì bây giờ cái đó là tùy thuộc vào nhận thức. Cũng có thể có người xây ra một cái bảo tháp như thế này, nhưng mà ý đồ xây ra để mà để làm một cái khu du lịch thì nó lại khác. Nhưng mà nếu như mà cái tâm của người đó là nghĩ rằng là làm để mà giúp cho mọi người là tiếp cận với đạo, rồi có một cái chỗ mà dù cho mình chết đi vẫn có cái chỗ để sau này nhiều người đến tu tập, đến sinh hoạt cái đó chẳng hạn, thì đó lại khác. Vì vậy cho nên á, quan trọng không phải là mình làm được ra cái tháp to lớn như thế này, mà là cái nhận thức đúng và hành vi tốt ở trong việc làm đó. Nhưng mà cái đúng tốt này đó là một cái đúng tốt nó rất là khó hiểu. Có những cái mình cho là đúng tốt nhưng mà thực ra cái đó là nó hài có. Ví dụ như thế này, là bởi vì bây giờ cái thời đại khoa học này đó, là cái gì cũng là cái tiện nghi vật chất rất là gần như thần thông. Mình có điện thoại là mình có thể làm được mọi chuyện, hay là mình có computer là mình có thể làm được mọi chuyện, mình có máy bay là mình bay một cái là nó ra tới Huế liền. Thế nhưng mà chính vì như vậy mà đôi lúc nó lại cũng cướp mất cái cái mà hạnh phúc đích thực ở đây mọi người. Thành ra đó, đôi lúc giống như cái ông Sigmund Freud, làm một cái ông tổ của cái phân tâm học ấy. Ông nói như thế này: văn minh là kết quả của tính dục. À, tính dục là cái mà ông gọi là libido đó, thì là văn minh là cái kết quả của tính dục. À, nhưng mà khi ông nói câu đó thì mình cũng thấy rằng là nếu văn minh là kết quả của tính dục á, thì rõ ràng là mình cái nền văn minh này nó đưa đến một cái số tiện ích nào đó cho con người, và con người chỉ thấy rằng là nó có lợi bởi vì là nó đang đem lại một số tiện ích, nhưng mà nó không biết rằng là nó đang hủy diệt trái đất này. Có thể là một cái người mà cầm điện thoại hoài mà cứ nghe cái làn sóng mà nó cứ tác động vào hoài đó, thì nó có thể là làm hủy hoại nhiều thứ ở trong con người của mình. Vậy thì á, là nếu mình kể ra cái hại, nếu một người đang ngồi đó mà kể ra cái hại thì có thể kể ra vô số cái hại, và kể ra cái lợi thì cũng sẽ kể ra vô số cái lợi. À, do đó đó thì cái việc làm đó vẫn là đánh giá cái lợi cái hại, vẫn là tùy vào nhận thức của mỗi người, chứ chưa hẳn cái điều đó đã là có lợi có hại. Câu trả lời thứ hai là thế này: như hồi nãy thầy nói đó, thực ra khi mình tròn vẹn với mình nhất thì mình mới nhận thức ra được cái gì đúng cái gì sai. Và chính vì vậy mà nếu bây giờ giả sử này, tất cả những người trên cái cuộc đời này không cần tới những tiền nghi, mà thực ra cái tiền nghi là nó có một cái hay, mà nó có cái dở là thế này: tiền nghi nhiều quá cho nên là bây giờ nó cứ lệ thuộc vào tiền nghi, cho nên nó không phát hiện cái mà thực của mình, mà nó cứ là cái gì cũng lợi dụng vào cái tiền nghi. Bây giờ thầy ví dụ như thế này: một bác sĩ Việt Nam, như thầy có một cái ông bác sĩ thường hay lên chữa bệnh mà từ thiện ở đây á, bây giờ giả sử như là không có điện, tất cả các máy móc thiết bị mà người ta tiên đoán là ngày 21/2 gì đó tháng 12 năm 2012 đó, thì cái thái dương hệ này nó sẽ trôi qua một cái vùng áp suất gì đó mà sẽ làm mất điện hết, thì lúc đó tất cả các cái bác sĩ mà của Mỹ đều bó tay, nhưng mà cái ông bác sĩ đấy là ông làm được hết. Ông sẽ chăm cứu, ông vẫn cứ tiếp tục chăm cứu, ông vẫn xoa hiệu huyệt, ông vẫn làm được hết. Ông ấy cho thuốc nam rồi uống có lá gì đó, ông biết cái lá này là cái gì thì ông làm được hết. Mà cái khả năng đó là một cái khả năng mà bây giờ càng ngày mình càng mất đi, thay thế vào là một số tiện nghi. Thế thì á, thực ra tất cả chúng ta đều lợi dụng một số người thông minh chế ra được cái điện thoại, còn mình chỉ là những người lợi dụng để mà nghe thôi. Như vậy đó, cái ông mà chế tạo ra đó thì ông nói ông thông minh, còn mình lại càng ngày càng ngu dốt hơn. Thật ra tại vì mình lệ thuộc vào cái văn minh thông minh của họ, cho nên bây giờ nội có một cái trường như thế này thôi. Thầy đi dạy ở bên Đại học Vận Hành đó, thì đến giờ dạy đó thì là nhân viên văn phòng là dẫn thầy ra cái chỗ cái thang máy, nói thầy mời thầy vào thang máy. Thầy nói không, để tôi lẻ bộ. Cái gì mà tôi còn làm được tôi cứ làm. Thì tôi leo bộ lên tới tầng 5, là dạy lên trên tầng 5. Mà mình leo bộ cũng khỏe chứ đâu có sao đâu. Mình leo bộ thì mình khỏi tập thể dục. À, cho nên cái chân mình nó khỏi bị phải khỏi uống thuốc, khỏi dùng tới một số những cái phát minh của khoa học, mà chân mình nó khỏi bị đau. À, thế như vậy. Thế là mình cứ vô thang máy. Bây giờ đi từ đây tới đó không có cũng leo trên xe mà đi tới. Chứ còn thầy là cũng may mắn là có cái chùa Đồng Rồng, cho nên là cứ đi bộ, đi quanh quanh rồi đi quen. Rồi hồi xưa là thầy cứ lập chùa trên núi, cho nên leo núi quen, rồi bây giờ là cứ thích leo thang giờ không cần đi thang máy. Đó. Ví dụ như vậy, tức là nếu mình ý thức một chút á thì mình không không để đánh mất những cái khả năng mà mình có để mà kêu là bán cái cho cho những thành tựu khoa học. Đó. Cái nói là cái thứ nhất rồi, đến cái thứ hai là thầy nói gì quên mất kêu rồi. tức là cái tại vì do đang nói câu thứ hai nên nó chạy qua lại câu thứ nhất, cho nên mình biết là câu đang nói câu nào. Nhưng mà cái ý thứ nhất là mình nói rằng là cái những thành tựu của khoa học có lời hay là có hại. Còn cái ý thứ hai là nói về cái chuyện mà tức là có những người mà có tham vọng, có cái này cái kia cho nên nó mới tạo ra được những cái tương lai tốt đẹp. Còn nếu như mình mà chỉ có biết hiện tại thôi á thì sẽ không có tạo tương lai tốt đẹp. Nhưng mà tại nói hồi cái nó chạy qua chạy lại chứ đúng ra là như thế này. Khi mình trở lại cái hiện tại và mình sống với những gì mình có thể làm được, như hồi nãy thầy nói chuyện leo thang đồ đó, thế thì á khi đó mình mới là phát huy được những cái mà những cái khả năng mà nó sẵn có ở trong mình, chứ không phải là mình chỉ là lợi dụng những cái tiềm nghi của khoa học mà mình quên đi cái mà thực ra nó đã sẵn có ở nơi mình. Với lại á, mình bị học thêm một cái nữa là chính vì những cái mà điều kiện của khoa học đó cho nên á mình cứ vẫn luôn luôn là mơ ước cái tốt đẹp hơn. Nhưng mà rõ ràng là trong cuộc sống trên đời này đó thì bây giờ mình không biết tương lai ra sao, mình không biết. Cho rõ ràng là năm 2011 và năm 2012 là cả thế giới đang gặp khó khăn đây. Cái gặp khó khăn đó là do cái gì? Do chính con người làm dùng tham lam, sân hận thì là chém giết lẫn nhau, tham lam thì là muốn đạt được cái này cái kia, mà không biết rằng là hạnh phúc chính là mình sống tròn vẹn với từng giây phút. Nhưng mà khi mình tròn vẹn với từng giây phút, tức là mình thông suốt ra được mình, tất cả mọi người đều thông suốt ra được mình, thì có lẽ là sẽ tạo ra một cái thế giới này không phải là hào nhoáng bởi những cái văn minh như hiện có, mà có thể là một nền văn minh khác. Đó là một nền văn minh tâm linh, hay là một nền tâm linh mà mỗi người đều phát huy cái tốt đẹp nhất ở nơi họ và sống tương giao với nhau, chứ không phải là mỗi ngày cái mối quan hệ càng khó khăn hơn. Có hiểu hai cái ý khác nhau của thầy nói không? Đó, tức là nếu mình tròn vẹn thì sẽ tốt đẹp hơn, chứ không phải là mình tròn vẹn là sẽ xấu đi. Còn những cái mà hào nhoáng của cái mà tiện ích hiện nay đó thì chưa biết là công hay là tội, mà rõ ràng là hiện giờ là đang tội nhiều hơn, bởi vì hủy diệt cả môi sinh, rồi thì là mất cân bằng sinh thái, rồi con người bị ý lại vào tiện nghi, rồi vô số những cái điều tai hại. Thì cái này đó chúng ta cần phải chiêm nghiệm thật chu đáo, còn nếu không á thì chúng ta vẫn giống như là một con tàu mà bây giờ nó đang lao xuống một cái vực thẳm, không còn cách gì mà mình có thể mà dừng lại được. Thì ở đây đó, cái mà Đức Phật á, ngài không mong rằng là thế giới này nó sẽ trở nên hòa bình, mà mong rằng là mọi người nhận thức ra được sự thật để có thể trở lại với chính mình và sống an lạc từng giây từng phút. Có ai hỏi thêm nữa không ạ?
À, thưa thầy, cho con hỏi về một chuyện. Tại vì con biết tất cả mọi người ở đây đều biết cái vụ án Lê Văn Luyện, thì theo như con á thì con thấy cái tội của cái tên Luyện á rất là đáng bị tử hình, mà luật pháp chỉ phạt có 18 năm tù, thì theo ý thầy như thế có công bằng không?
Thật ra cái câu hỏi này nó rất là khó trả lời. Bởi vì là nó thuộc về cái gọi là tục đế, gọi là cái pháp chế định. Cái pháp chế định đó, những cái điều mà thầy trình bày đó là muốn chúng ta hiểu ra được cái tương đối của pháp chế định, để mà trở về nhận thức ra được cái pháp chân đế, tức là cái mà chân lý thực, hay là cái thực tánh của pháp. Còn những cái mà mình chế định ra trong cái xã hội đó, thì cái đó nó là đúng hay sai, là đúng cho dù đúng hay sai đó, thì nó cũng chỉ đúng hay sai trên cái quy định của xã hội mà thôi. Cái đó, cho nên là cái đó nó thuộc về pháp chế định, cái tập quen với một số danh từ, tức là cái đó là pháp chế định và nó thuộc về tục đế, tức là nó có thể là đúng với xã hội này, nó lại không đúng với xã hội khác. Nó có thể đúng với một cái nền tảng đạo đức này, hay là nó không đúng với nền tảng đạo đức khác, cái đó là tùy theo quan niệm của, hay là cái pháp luật của cái xã hội đó. Cho nên đó, nếu đứng về phương diện đó đó, thì là hỏi các nhà làm luật, tức là nói chung là cái làm luật đó chính là làm ra cái pháp chế định của thế gian. Cho nên đó, thì bây giờ mình có thể nói tóm tắt là thế này, trong cái pháp chế định của thế gian đó, thì nó không có cái đúng hay là cái sai tuyệt đối, mà là cái đúng với cái sai theo cái quy định của con người. Cũng giống như giá cả vậy đó, tức là giá cả nó có, một là giá cả do nhà nước quy định, hai là giá cả thương lượng giữa hai người, thì nó chỉ đúng trong cái thương lượng của hai người đó thôi, hoặc là đúng trong cái xã hội nó đưa ra cái giá cả đó thôi. Ví dụ như bây giờ thế này, tại sao mà giá vàng lại lúc lên lúc xuống, tại sao lại giá đô la lúc lên lúc xuống, là bởi vì cái đó là do quy định của con người, quy định trên thị trường. Cho nên đó, là nó không phải là căn cứ trên cái thực tánh của pháp. Thì ở đây đó, chúng ta là nói về thiền, tức là nói về cái làm thế nào để mình nhận ra được cái thực tánh ở nơi mỗi người, và có thể nhìn được vàng pháp mà mình thấy thực tánh, chứ không phải là mình chỉ thấy trên cái phương diện mà chế định. Có lẽ là thầy sẽ nói về một cái bài về cái pháp chân đế và pháp tục đế là khác nhau thế nào. Mặc dù là mình có thể nói đại khái thì nghe dễ hiểu vậy đó, nhưng mà khi phân tích ra cho thật kỹ để mình mới biết được là cái tương đối của cái pháp chế định nó như thế nào. Nếu mình nhìn ra được cái điều đó đó, thì có những cái mình đang mơ tưởng, có những cái mình muốn tranh đấu để đạt đến, thực ra nó chỉ là cái chế định thôi, cái đó nó chỉ là cái tương đối thôi. Vậy thì đôi lúc mình đã sống trong cái cuộc đời mà tương đối này đó, có đôi lúc có ấm ức nữa thì cũng phải chịu thôi, bởi vì là bởi vì cái đó là cái mà cái tục đế, cho nên nó chưa phải là một cái mà cái chân lý toàn triệt. Thì đứng về phương diện tục đế đó, thì đôi lúc mình cũng có quan tâm đến nó, nhưng mà trên phương diện tục đế đó, tức là nó là cũng mang cái tính là mối quan hệ đó, tức là cái đó là mối quan hệ đó. Mối quan hệ đặt ra giữa con người và con người đó, thì cái đó nó chỉ là tương đối. Cho nên đó là mình đang là những người đang ngồi đây đó, đều là những người đang muốn tìm hiểu xem thử là cái mà mối quan hệ đó, hay là những cái tục đế đó, những cái chế định đó, nó giới hạn ở tới đâu, và mình có cái đó có phải là cái mà hoàn toàn mình đáng tin cậy hay không, hay là mình phải trở về lại với cái thực tánh pháp, hay là cái bản chất muôn đời của các pháp. Thì đó chính là cái mà cái mục đích của những cái buổi giảng của chúng ta trong cái khóa chín này. Và bây giờ là hết giờ, bây giờ
Y đằng nô nha ti nàng hôn thô sô ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nang hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yom y đăng nô nha hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yom.
Rồi xin hẹn gặp lại tuần sau.